Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 2021. Malaysia tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận. Anh Quốc lần đầu tiên không có ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ kể từ tháng 7 năm ngoái, nhưng giới y tế lo ngại một làn sóng dịch mới do số ca nhiễm mới tăng vọt. Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đạt thỏa thuận chính trị mở đường cho việc ra quyết định buộc các tập đoàn đa quốc gia phải công khai lợi nhuận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có kéo được Campuchia ra khỏi cái bóng của Trung Quốc hay không? Mục theo dòng thời sự, đáy biển, một chiến trường mới. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Malaysia thông báo là chính phủ Kuala Lumpur sẽ ra công hàm ngoại giao để phản đối việc phi cơ quân sự của Trung Quốc xâm nhập không phận của Malaysia. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Hishmanuddin Hussein còn cho biết ông sẽ triệu đại sứ Trung Quốc lên để yêu cầu giải thích về hành động xâm phạm chủ quyền của Malaysia. Hôm qua, không quân Malaysia tố cáo 16 phi cơ vận tải quân sự của Trung Quốc hôm thứ Hai đã dàn đội hình chiến thuật bay bên trên vùng Biển Đông và đã xâm nhập vào không phận Malaysia ở khu vực bang Sarawak trên đảo Borneo. Cụ thể, theo không quân Malaysia, các phi cơ quân sự nói trên đã bay đến cụm bãi cạn Lusonia, hiện do Malaysia quản lý nằm trên vùng Biển Đông, trước khi bay đến một khu vực chỉ cách bờ biển Sarawak khoảng 110 km. Sau khi đã cố bắt liên lạc nhưng không được hồi đáp, không quân Malaysia đã điều các chiến đấu cơ phản lực lên ngăn chặn các máy bay của Trung Quốc. Thông báo của không quân Malaysia nhấn mạnh, hành động của các phi cơ quân sự Trung Quốc là một mối đe dọa đối với chủ quyền của Malaysia cũng như đối với an toàn hàng không, do đây là khu vực có mật độ giao thông hàng không dày đặc. Theo hãng tin AFP, đáp lại cáo buộc nói trên của Malaysia, một phát ngôn viên của Sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur hôm nay khẳng định 16 phi cơ quân sự của họ chỉ thực hiện một chuyến bay huấn luyện bình thường, không nhắm vào bất cứ quốc gia nào và cũng không xâm phạm không phận của bất cứ nước nào. Quan hệ giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh cho tới nay vẫn khá nồng ấm, nhưng vụ việc hôm thứ Hai xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên vùng Biển Đông mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Năm ngoái, một tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đã đối đầu trong suốt một tháng trời với một tàu thăm dò dầu khí của Malaysia ngoài khơi đảo Borneo.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, trong chuyến thăm Campuchia ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sedman đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Campuchia, đồng thời đề nghị chính quyền Phnom Penh giải thích rõ về việc phá bỏ một công trình do Hoa Kỳ tài trợ ở Rim. Anh Vũ cho biết thêm.
Trong thông cáo được phát tối ngày 1 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Sedman đã gặp Thủ tướng Hun Sen trong chuyến công du Đông Nam Á sau khi nhấn mạnh Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Campuchia. Bà Sherman đã nêu một loạt vấn đề tại Campuchia khiến Mỹ lo ngại. Thứ trưởng Sherman đã kêu gọi lãnh đạo Campuchia duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích tốt nhất của người dân Campuchia, thông cáo có đoạn nêu rõ. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tỏ lo ngại và yêu cầu phía Campuchia làm rõ thông tin tòa nhà Bộ Tư lệnh Hải quân trong căn cứ Rim do Mỹ xây dựng bị phá dỡ. Hồi tháng 10, Phnom Penh thông báo đã cho phá dỡ công trình này để xây một tòa nhà khác, đồng thời phủ nhận công trình mới không liên quan đến Trung Quốc. Một phát ngôn viên ngoại giao Mỹ cho biết có những bằng chứng rõ ràng Trung Quốc tham gia các công trình cải tạo căn cứ hải quân Rim trong vịnh Thái Lan. Vì thế, nhân chuyến công du này, bà Thứ trưởng Ngoại giao đề nghị Campuchia làm sáng rõ việc phá dỡ hai tòa nhà do Mỹ tài trợ tại Rim. Quan chức ngoại giao Mỹ lưu ý rằng một căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Campuchia sẽ làm tổn hại đến chủ quyền của Campuchia, đe dọa an ninh khu vực và sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ Hoa Kỳ-Campuchia, hết lời dẫn. Reuters nhắc lại quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng trên nhiều mặt từ nhân quyền, thương mại và sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, Campuchia đang dần trở thành đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng Hun Sen đã nhiều lần bác bỏ các thông tin cho rằng Phnom Penh để Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên đất Campuchia, nhưng ông cũng không phủ nhận việc cần phải dựa vào Trung Quốc về kinh tế. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng đã gặp lãnh đạo đối lập Kem Sokha, các tổ chức xã hội dân sự và báo chí tại Campuchia. Và Sherman nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền và kêu gọi chính phủ Campuchia tôn trọng các cam kết quốc tế.
Quan hệ Mỹ-Trung-Campốt cũng là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị theo dõi nghe theo giây lát. Về khu vực Đông Bắc Á, Nhật Hàn lại căng thẳng về chủ quyền biển đảo. Bản đồ nước Nhật đăng trên trang mạng Thế vận hội Tokyo đang gây căng thẳng với nước láng giềng Hàn Quốc. Trên bản đồ của nước chủ nhà, một số đảo nằm trên vùng biển giữa hai quốc gia được ghi là thuộc lãnh thổ Nhật Bản, trong khi trên thực tế các đảo này do Hàn Quốc kiểm soát. Từ Seoul, thông tin viên Nikola Roca tường trình.
Hàn Quốc gọi là Tokdo, phía Nhật thì đặt tên là Takeshima, và thế giới thì biết đến với địa danh Roches Land Court. Cụm đảo núi lửa này hiện chỉ có 2 thường dân và khoảng 30 viên chức sinh sống và làm việc, nhưng vẫn gây chia rẽ hai nước láng giềng từ thập niên 1950 và từ khi Triều Tiên độc lập. Lần này, chính bản đồ Thế vận hội đã khơi dậy bất hòa giữa hai nước, vốn có quan hệ không lấy gì là êm đẹp. Ngoài tính chất biểu tượng lịch sử đối với một nước Triều Tiên từng bị Nhật đô hộ một thời gian dài, các đảo đá nhỏ này hầu như không có ai sinh sống. Nhưng những quốc gia sở hữu các đảo có thể khai thác các nguồn cá dồi dào và có thể mở rộng vùng đặc quyền kinh tế. Đây cũng là khu vực có rất nhiều mỏ khí đốt. Hàn Quốc đã chấp nhận rút các đảo này ra khỏi lá cờ của Triều Tiên thống nhất khi diễn ra Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang và đã nhiều lần yêu cầu phía Nhật Bản có hành động tương tự, nhưng cho tới nay không được đáp ứng. Căng thẳng có vẻ sẽ không nhanh chóng hạ nhiệt. Hôm qua, một nhà ngoại giao Nhật đã bị triệu lên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và 3 sinh viên Hàn Quốc đã đốt một lá cờ Nhật trước sứ quán Nhật ở Seoul.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Trung, lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần lễ, quan chức cao cấp phụ trách kinh tế của hai nước đối thoại trực tuyến vào ngày hôm nay, theo giờ quốc tế. Hai bên khẳng định là đã có các trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề để ngỏ cánh cửa cho một số hợp tác. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng. Washington đang hoàn thiện chiến lược mới với Trung Quốc, được coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Hoa Kỳ. Sau cuộc đối thoại trực tuyến giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ra thông cáo ngắn khẳng định Bộ trưởng Yellen đã thảo luận với phía Trung Quốc về, xin trích, kế hoạch của chính quyền Biden-Harris nhằm hậu thuẫn cho việc đà phục hồi kinh tế được tiếp tục mạnh mẽ và tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến lợi ích của Hoa Kỳ, đồng thời thẳng thắn đề cập đến các vấn đề gây quan ngại. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì Tân Hoa Xã ra thông báo là quan chức cao cấp hai nước đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về các vấn đề nằm trong lợi ích chung. Tân Hoa Xã cũng khẳng định hai bên nhận định là các quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng và mong muốn duy trì đối thoại. Đây là cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Trung lần thứ hai về kinh tế trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Hôm thứ Năm, 27 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai có cuộc đối thoại trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc, là nguyên phụ trách đàm phán trong các thương lượng Mỹ-Trung thời ông Donald Trump, nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tháng 1 năm ngoái, Mỹ-Trung quyết định hưu chiến với thỏa thuận giai đoạn 1. Bắc Kinh chấp nhận mua 200 tỷ đô la hàng hóa Hoa Kỳ bổ sung trong vòng 2 năm nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu của Mỹ. Theo thỏa thuận này, về nguyên tắc, hai bên sẽ gặp nhau cứ 6 tháng một lần để kiểm điểm tình hình. Tháng 4 vừa qua, tân chính quyền Biden thông báo muốn sơ kết lại việc Trung Quốc thực hiện các cam kết đến đâu. Truyền thông quốc tế cũng chú ý đến việc hai cuộc đối thoại trực tuyến Mỹ-Trung về kinh tế thương mại diễn ra đúng vào lúc ông Cook Campbell, phụ trách điều phối về các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hồi thứ Tư tuần trước, nhấn mạnh là chiến lược thúc đẩy hội nhập của Hoa Kỳ với Trung Quốc đã chấm dứt. Giờ đây, chiến lược chủ đạo là cạnh tranh. Về đại dịch COVID-19, hôm nay, nước Anh trong vòng 24 giờ qua đã không có thêm một ca tử vong nào, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, giới y tế lo ngại một làn sóng dịch mới trong bối cảnh nước Anh chưa hoàn toàn ra khỏi đợt phong tỏa phòng dịch, dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày 21 tháng 6. Trong những ngày gần đây, số lượng ca dương tính, số ca nhập viện tăng trung bình hơn 20%. Biến thể Ấn Độ, hay gọi là biến thể Delta theo tên gọi mới của Tổ chức Y tế Thế giới, được cho là thủ phạm chính, khiến tình hình dịch bệnh thêm trầm trọng. 3.165 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày hôm qua. Thông tin viên Muren Denkhoa tường trình từ London.
Đối tượng bị nghi ngờ chính là biến thể Ấn Độ, vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đổi tên thành Delta, gần như không được phát hiện vào cuối tháng 3. Kể từ giờ, biến thể này đã được coi là gây ra khoảng 75% số ca nhiễm mới, lây lan mạnh từ Bắc xuống Nam, đặc biệt tại khu vực thủ đô London. Biến thể này có khả năng lây nhiễm mạnh hơn biến thể Anh Quốc, và một số người đã được tiêm chủng nhưng vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Những dữ liệu đầu tiên tạm thời cho thấy vaccine AstraZeneca và Pfizer chỉ hiệu quả 33% sau khi tiêm liều thứ nhất. Mà nếu như việc tiêm chủng diễn ra tốt đẹp tại Anh, thì trong hiện tại, gần 60% người trưởng thành đã được tiêm chủng liều đầu tiên, vẫn chưa được tiêm liều thứ hai. Cơ quan y tế cố gắng tăng tốc chiến dịch chích ngừa liều thứ hai, và chính phủ đang ngày càng chịu áp lực, lùi lại vài tuần thời điểm ra khỏi phong tỏa hoàn toàn, dự kiến vào ngày 21 tháng 6. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson, người đã thông báo ngày chấm dứt phong tỏa, vẫn lưỡng lự trong việc thay đổi kế hoạch do lo ngại các phản ứng chống đối từ phía nhiều người Anh vốn đã quá mệt mỏi sau nhiều tháng siết chặt phòng dịch.
Giới y tế đặc biệt lo ngại về một số biến thể thứ cấp của chủng Ấn Độ hay chủng Delta, đặc biệt là biến thể thứ cấp mang mã số B.1.617.2, được coi là có khả năng lây nhiễm dễ dàng hơn, dễ gây tử vong hơn và có thể làm vô hiệu vaccine. Theo tiến sĩ Maria Van Kerkhove, phụ trách kỹ thuật của chiến dịch chống COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, thì biến thể Lai Anh Ấn Độ mà Bộ Y tế Việt Nam vừa thông báo đã phát hiện hôm thứ Bảy, trên thực tế dường như có thể chỉ là một biến thể thứ cấp của chủng Delta Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh là hiện tại chỉ duy nhất biến thể thứ cấp B.1.617.2 trong các biến thể của chủng Delta là được xếp vào nhóm đáng lo ngại. Ngược lại, biến thể B.1.617.1 được xếp vào nhóm cần quan tâm hơn, tức ít nguy hiểm hơn. Hiện tại, cơ quan y tế Việt Nam chưa cung cấp thông tin nào cụ thể hơn về biến thể Lai Anh Ấn Độ vừa được Bộ trưởng Y tế thông báo. Vẫn liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay chính quyền Việt Nam thông báo sẽ cho mở lại các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội và Sài Gòn, bãi bỏ lệnh tạm dừng vừa mới được ban hành nhằm đối phó với đợt dịch COVID thứ tư.
Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo tiếp tục thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, thông báo này không nói rõ lịch trình mở lại các chuyến bay quốc tế đến hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Cũng chính Cục Hàng không Việt Nam hôm 31 tháng 5 vừa qua thông báo với các hãng hàng không về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội từ ngày 1 tháng 6 đến 7 tháng 6, đồng thời kéo dài thời gian tạm dừng các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất cho đến hết ngày 14 tháng 6. Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn thi hành những biện pháp hạn chế rất gắt gao đối với người nước ngoài. Toàn bộ những người nhập cảnh Việt Nam đều bị cách ly bắt buộc, nhờ vậy mà đã góp phần khống chế dịch. Nhưng Việt Nam hiện đang đối phó với đợt dịch thứ tư dữ dội hơn, chủ yếu ở các khu công nghiệp và các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng virus Ấn Độ, chưa kể biến chủng mới kết hợp biến chủng Ấn Độ và Anh Quốc mà Việt Nam thông báo vừa phát hiện. Một mặt thi hành các biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều nơi, mặt khác chính phủ Việt Nam đang cố đẩy nhanh tiến độ chích ngừa COVID-19 cho người dân. Trong tổng số 97 triệu dân, hiện chỉ mới có hơn 1 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hôm qua, Bộ Y tế thông báo đang đẩy mạnh việc mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine ở Việt Nam nhằm chủ động nguồn cung cấp vaccine. Cũng hôm qua, đại diện Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cho biết đang xem xét hồ sơ của vaccine COVID-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất để cấp phép khẩn cấp có điều kiện. Vaccine của Sinopharm đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt khẩn cấp trong tháng 5 vừa qua. Về tình hình dịch bệnh, theo báo chí trong nước, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vừa thông báo ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên tại Sài Gòn. Đó là một bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối.
Năm nay, bất chấp dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại Nga, chính quyền Nga vẫn quyết định duy trì diễn đàn kinh tế thường niên tại thành phố Saint Petersburg diễn ra từ ngày hôm nay cho đến mùng 5 tháng 6. Moscow muốn khẳng định tình hình đã trở lại bình thường và đây cũng là một cơ hội cho phép khẳng định vị thế của nước Nga trong bối cảnh diễn đàn kinh tế Davos nổi tiếng cũng buộc phải tổ chức qua mạng. Thông tin viên Daniel Valo tường trình từ Moscow.
Nếu diễn đàn Saint Petersburg thường được coi như là đối thủ của diễn đàn kinh tế Davos, thì đây chính là một cơ hội vàng để tỏ rõ sự khác biệt. Diễn đàn Davos đã bị hủy vào năm 2020 rồi. Năm 2021, nước Nga đã quyết định duy trì diễn đàn kinh tế thường niên bất chấp dịch bệnh. Dĩ nhiên là khách sẽ phải có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính 24 giờ trước, mang khẩu trang và găng là bắt buộc. Cửa ra vào và thang máy sẽ được tẩy rửa cứ 2 giờ một lần. Tuy nhiên, sẽ có hàng nghìn khách mời, doanh nhân, nhà ngoại giao, nhà chính trị tham gia vào 3 ngày trao đổi ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế và diễn đàn lại được tổ chức tại một thành phố nơi mà bệnh COVID còn lâu mới biến mất. Hôm thứ Ba, thành phố Saint Petersburg ghi nhận thêm hơn 800 ca nhiễm mới và 38 người qua đời vì COVID. nước Nga vẫn còn chưa thôi bị đại dịch đe dọa và vẫn chưa thành công trong việc tiêm chủng đại trà. Dân Nga hiện rất ngại tiêm chủng. Bất chấp tình hình dịch bệnh, chính quyền Nga muốn phô trương hình ảnh một xã hội đã trở lại bình thường. Chính vì thế mà Điện Kremlin đã quyết định tổ chức diễn đàn này với trọng tâm dĩ nhiên là các vấn đề kinh tế sau đại dịch.
Daniel Valo, Moscou, RFI.
Áp lực đánh thuế lên các tập đoàn đa quốc gia gia tăng. Ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đã đạt thỏa thuận chính trị mở đường cho việc ra quyết định buộc các tập đoàn đa quốc gia phải công khai lợi nhuận. Việc công khai các khoản lợi nhuận sẽ giúp cho việc đánh thuế công bằng hơn. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ đảng phái chính trị châu Âu tỏ ra thất vọng về thỏa thuận này. Theo hãng tin Pháp AFP, dự án nói trên bắt nguồn từ một sáng kiến của Ủy ban châu Âu được trình ra vào năm 2016, dự kiến các tập đoàn đa quốc gia có doanh số hàng năm hơn 750 triệu euro buộc phải thông báo các khoản lợi nhuận, số lượng nhân viên và số lượng thuế nộp tại các quốc gia thành viên, nơi công ty hoạt động cũng như tại các vùng lãnh thổ nằm trong danh sách các thiên đường thuế theo Liên hiệp châu Âu. Bồ Đào Nha, quốc gia chủ tịch Liên Luân phiên Hội đồng châu Âu cùng nhiều nhóm đảng phái chính trị của Nghị viện châu Âu coi đây là một tiến bộ quan trọng hướng đến việc đánh thuế công bằng hơn. Theo Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha Pedro Siza Vieira thì việc trốn thuế khiến Liên Âu thiệt hại khoảng 50 tỷ euro hàng năm.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, trong một cuộc họp trực tuyến do Nhật Bản tổ chức, các nước thành viên Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chấp nhận khởi động tiến trình thâu nhận Anh Quốc vào Hiệp định này. London đã xin gia nhập CPTPP vào tháng 2 năm nay. Hiệp định này hiện quy tụ 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ba nhà báo Miến Điện ở Thái Lan có nguy cơ bị trục xuất. Ba phóng viên Miến Điện nhập cảnh trái phép vào Thái Lan do sự đàn áp của chế độ quân sự có nguy cơ bị trục xuất về nước, theo thông báo của luật sư của ba nhà báo. Hôm thứ Sáu vừa qua, một tòa án đã tuyên phạt 1 năm quản chế và 4.000 bạt về tội nhập cảnh trái phép đối với ba nhà báo của trang mạng Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện bị bắt tại thành phố Chiang Mai trong tháng 5 vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là liệu Hoa Kỳ có kéo được Campuchia ra khỏi cái bóng của Trung Quốc hay không?
Ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, quan chức cao cấp nhất của Mỹ kể từ nhiều năm nay tới Campuchia trong vòng công du châu Á. Chuyến đi được giới quan sát chú ý nhiều trong bối cảnh vương quốc thuộc Hiệp hội Đông Nam Á này đang ngày càng bị lệ thuộc vào Trung Quốc và bị chỉ trích trở thành bàn đạp cho chính sách bành trướng của Bắc Kinh trong vùng. Sau khi qua Indonesia, Thái Lan, Campuchia là điểm đến được chú ý nhất trong chuyến công du Đông Nam Á của bà Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman, giữa lúc cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng. Từ nhiều năm qua, Washington đã bỏ rơi quan hệ với Phnom Penh để Campuchia ngày càng bị rơi vào vòng tay của Trung Quốc. Điều khiến cho Hoa Kỳ thực sự lo ngại đó là sự hiện diện ngày càng sâu rộng của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này, không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị và xa hơn là quân sự. Chuyến đi của quan chức cao cấp Mỹ phải chăng là để tìm cách kéo Campuchia thoát ra khỏi cái bóng của Trung Quốc? Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, báo chí quốc tế nói nhiều đến hình ảnh một vương quốc Campuchia chìm ngập trong đầu tư Trung Quốc. Bắc Kinh đã đổ vào đất nước này hàng tỷ đô la dưới nhiều hình thức cho vay, viện trợ, đầu tư trực tiếp. Nhân lực, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và cả sòng bạc Trung Quốc hiện diện khắp Campuchia. Quan hệ Bắc Kinh và Phnom Penh được thắt chặt bằng các khoản đầu tư gần như không giới hạn. Trong trận đại dịch COVID-19, Campuchia là một trong những nước được Trung Quốc hỗ trợ nhiều nhất từ vaccine đến thiết bị y tế chống dịch. Trong các nước ASEAN, Campuchia là nước đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID cao thứ hai sau Singapore nhờ có nguồn vaccine Sinovac và Sinopharm được Trung Quốc tặng không. Vì thế mà trong một diễn đàn trực tuyến có tên Tương lai châu Á do tuần báo Nikkei Asia tổ chức hôm 21 tháng 5 vừa qua, trước những chỉ trích Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen đã thẳng thừng đáp lại, xin trích: "Nếu tôi không trông cậy Trung Quốc, cho hỏi tôi có thể trông cậy ai? Nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc, người dân của chúng tôi chắc không có vaccine để tiêm." Một quốc gia nhỏ chậm phát triển như Campuchia, tìm được một cường quốc để được hỗ trợ phát triển cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nguồn tài chính của Trung Quốc đổ vào Campuchia có mục đích rõ ràng. Trước hết là nhằm phục vụ dự án một vành đai, một con đường của Bắc Kinh với trọng điểm là cảng Sihanoukville, cửa ngõ ra Biển Đông. Sau nữa là dùng Campuchia như một tiếng nói để phục vụ cho những tham vọng của Trung Quốc trong vùng về chính trị cũng như quân sự. Đây có lẽ mới là điểm chính đáng quan ngại đối với Washington. Các tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc được giới quan sát một lần nữa khuấy động trước chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Campuchia. Dư luận lại rộ lên thông tin Bắc Kinh đã hỗ trợ tài chính để chính quyền Phnom Penh quy hoạch lại căn cứ hải quân Rim bên vịnh Thái Lan sau khi hồi năm ngoái cho phá dỡ một công trình được Mỹ tài trợ. Tuần trước, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á đóng trụ sở tại Washington công bố các ảnh chụp vệ tinh cho thấy hai tòa nhà xây mới đã được hoàn tất trước chuyến thăm của bà Sherman. Tổ chức trên khẳng định nhịp độ xây dựng thần tốc tại Rim, sự thiếu minh bạch và những giải thích bất nhất của chính quyền Campuchia tiếp tục gây nghi ngờ việc nâng cấp cơ sở này là dành cho cả Trung Quốc và Campuchia. Tất nhiên, chính quyền Hun Sen phủ nhận Trung Quốc đứng đằng sau và có quyền sử dụng cơ sở quân sự này. Khả năng hiện diện quân sự của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này mới là mối lo ngại chính của Mỹ. Một yếu tố quan trọng khác liên quan đến chuyến đi của quan chức cao cấp ngoại giao Mỹ là năm tới, Campuchia sẽ nắm giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Những năm qua, Campuchia thường xuyên tìm cách lảng tránh đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào chương trình nghị sự hay ngăn cản tuyên bố lập trường chung về vấn đề nóng ngày sau nhiều cuộc họp chính thức của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á. Campuchia đã nhanh chóng trở thành nhân tố tích cực trong chiến thuật chia rẽ và thao túng ASEAN trong lúc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang là mặt trận nóng của cuộc cạnh tranh địa chiến lược Mỹ-Trung. Washington thì đang nỗ lực tìm cách thắt chặt quan hệ với ASEAN. Quan chức ngoại giao Mỹ đến Phnom Penh chỉ để bày tỏ mối quan ngại về Trung Quốc sẽ không đủ để sửa chữa cây cầu quan hệ Mỹ-Campuchia. Washington chỉ có trong tay lá bài viện trợ phát triển và lợi ích thương mại từ Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Campuchia. Trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 6,9 tỷ đô la trong năm 2020 theo nhật báo Campuchia Khmer Times. Trước khi bà Sherman đến Phnom Penh, báo chí chính thức tại Campuchia đăng tải nhiều tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen trên mạng xã hội rằng đã đến lúc Hoa Kỳ và Campuchia thoát khỏi cái bóng Trung Quốc để làm lại quan hệ. Thông điệp có thể được hiểu Campuchia muốn có quan hệ mới với Mỹ phải độc lập với quan hệ mà Phnom Penh đang duy trì hiện nay với Bắc Kinh. Ông Hun Sen không hề tỏ ý muốn đưa Campuchia thoát ra khỏi cái bóng Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Thu Hằng sẽ giới thiệu với quý vị về họa sĩ Vinc, người đầu tiên mang cổ tích Việt Nam vào tranh truyện Bỉ. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Đáy biển, một chiến trường mới, chuyên mục do Thùy Dương thực hiện.
Thưa quý vị, các thủy thủ tàu ngầm gọi đáy biển là Dark Sea với những bí mật và những điều không thể gọi tên. Ở dưới đáy biển sâu, hầu hết mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu con người lặn được xuống dưới đó. Biên giới không được kiểm soát, các quy định của thế giới cũng không được áp dụng. Tuy nhiên, đáy đại dương lại rất giàu tài nguyên khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ vốn dĩ có thể khai thác được. Đáy biển sâu thẳm thẳm, theo đúng nghĩa đen, cũng là nơi đặt các đường dây cáp viễn thông của thế giới. Hơn 95% dữ liệu toàn cầu được truyền tải nhờ những tuyến cáp dưới đáy biển. Về mặt logic, quân đội của các cường quốc trên thế giới đều quan tâm và thấy cần kiểm soát những khu vực này. Trên đây là những nhận định trong bài viết Đáy biển, chiến trường mới của nhà báo Nicolas Barrot trên Le Figaro ngày 13 tháng 5. Mới đây, hồi tháng Giêng năm 2021, một khái niệm mới đã được cập nhật trong tạp chí chiến lược của Pháp, chiến tranh dưới đáy biển sâu. Theo đó, đáy biển ngày càng trở thành một địa bàn thể hiện tương quan lực lượng. Bộ trưởng quân lực Pháp Florence Parly cũng đề cập đến vấn đề nói trên hồi đầu tháng 5 năm nay và khẳng định quân đội Pháp sẽ đầu tư vào lĩnh vực mới dưới đáy biển, trước hết là về thiết bị không người lái thăm dò, giám sát và hành động. Trước đó, hồi tháng 4, quân đội Anh thông báo một tàu giám sát mới của Hải quân Hoàng gia Anh dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 để bảo vệ cáp ngầm và các cơ sở hạ tầng khác.
Tờ Le Figaro trích dẫn một sĩ quan hải quân cao cấp của Pháp. Theo đó, chiến tranh dưới đáy biển không phải là chuyện mới mà thực ra đã có từ đệ nhất thế chiến. Một trong những hành động đầu tiên của Anh quốc khi đó là cắt cáp điện báo của nước Đức. Nhưng điều mới bây giờ là các loại cáp có dung lượng khổng lồ. Toàn bộ đời sống kỹ thuật số của con người dựa vào đó. Có rất nhiều tuyến cáp biển quan trọng nối liền châu Âu và Hoa Kỳ và khu vực này đang bị đe dọa. Nga hoặc Trung Quốc ít bị tác động hơn bởi hai quốc gia này đã phát triển các mạng lưới trên đất liền.
Nhiều quan chức quân đội nhận định các cuộc xung đột trong tương lai có thể sẽ diễn ra dưới đáy biển sâu cũng như trong không gian mạng Internet hoặc ngoài bầu khí quyển. một thuyền trưởng chuyên trách chương trình SOF của Pháp về thủy lực và đại dương trong tương lai, giải thích giờ đây người ta đã ý thức được rằng không gian biển không chỉ giới hạn ở các tuyến đường thương mại và không gian đánh bắt cá, và nếu muốn làm chủ không phận và hải phận thì cần phải mở rộng phạm vi xuống tận đáy đại dương nhằm bảo vệ các lợi ích của quốc gia, chẳng hạn như cáp thông tin liên lạc, vận chuyển năng lượng hoặc hệ thống cáp của các hòn đảo nằm tách biệt. Tuy nhiên, việc tiếp cận ở độ sâu hơn 2.000 mét đòi hỏi những năng lực kỹ thuật hiếm có. Cũng theo vị thuyền trưởng nói trên, các giếng dầu sâu nhất nằm ở độ sâu 3.500 mét. Các hoạt động nghiên cứu khoa học thường diễn ra ở độ sâu khoảng 1.000 đến 5.000 mét, và nếu xuống dưới độ sâu 6.000 mét là có thể bao quát được 97% đáy đại dương.
Thuyền trưởng chuyên trách chương trình SOF của Pháp cho biết hầu hết các quốc gia đều tính đến chuyện phát triển khả năng xuống sâu hơn dưới lòng đại dương. Trung Quốc hiện là một đối thủ nặng ký trong cuộc đua dưới đáy biển. Bắc Kinh đã thành công trong việc đưa một con tàu xuống độ sâu 11 cây số.
Hiện nay, các nhà khai thác không thể bảo vệ được hàng chục nghìn km cáp dưới đáy biển, cho dù họ có lắp đặt thiết bị giám sát để xác định sự cố trước khi điều tàu đến tận nơi khắc phục. Địa chấn, hoạt động của các tàu đánh cá, mỏ neo tàu vướng vào thường xuyên làm hỏng cáp biển. Thế nhưng, không phải nguyên nhân nào cũng có thể được xác định. Ngoài ra còn phải nói tới nguy cơ gián điệp nhắm vào đường dây cáp. Cho dù nhà nghiên cứu Camille Morel về địa chính trị dây cáp không mấy tin là các dữ liệu truyền tải qua cáp ngầm có thể bị đánh cắp bởi việc lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ đó, khó có thể được thực hiện mà không bị phát hiện. Thế nhưng, gần đây nhất, hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 6, truyền thông Đan Mạch và châu Âu loan tin từ năm 2012 đến năm 2014, với sự trợ giúp của các cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA đã dò thám nhiều lãnh đạo chính trị cấp cao ở châu Âu, trong đó có cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu ứng viên cho chức Thủ tướng Đức hồi năm 2013 Pierre Steinbrück và Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier. Báo Le Figaro ngày 30 tháng 5 trích dẫn kết luận điều tra của đài Đan Mạch DR. Theo đó, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã kết nối vào đường dây cáp viễn thông dưới biển của Đan Mạch để theo dõi các quan chức cấp cao ở Đức, ở Thụy Điển, Na Uy và Pháp thông qua việc truy cập vào các tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và việc truy cập Internet của người bị theo dõi, trong đó có cả các dịch vụ tìm kiếm, trò chuyện, nhắn tin. Hoạt động gián điệp của NSA đã được đề cập trong một báo cáo nội bộ của cơ quan Đan Mạch có mã danh Chiến dịch Dunhammer và được trình lên lãnh đạo hồi tháng 5 năm 2015. Cơ quan này bắt đầu điều tra vào năm 2013 sau tiết lộ gây rúng động của Edward Snowden về các hoạt động nghe lén của NSA. Vào tháng 12 năm nay, cũng chính đài DE của Đan Mạch đã tiết lộ tình báo Mỹ đã xâm nhập vào các đường dây cáp viễn thông dưới biển của Đan Mạch để dò thám ngành công nghiệp quốc phòng của Đan Mạch và các nước châu Âu từ năm 2012 đến năm 2015.
Trở lại với bài viết Đáy biển, chiến trường mới trên Le Figaro ngày 13 tháng 5 năm 2021, tác giả dẫn các chuyên gia cho biết về mặt kỹ thuật, cáp ngầm cũng có thể cho phép nghe ngóng động tĩnh dưới đáy biển sâu. Thế nhưng hiện tại cáp ngầm vẫn chưa cho phép vừa truyền thông tin, vừa nghe ngóng các hoạt động dưới đáy biển cùng một lúc.
Thực ra, ý tưởng lắng nghe đáy đại dương đã cũ. Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã phát triển một hệ thống nghe dưới biển được gọi là SOGIS. Chương trình này đang được hiện đại hóa, nhưng Mỹ cũng không còn là nước duy nhất có thể hoạt động dưới đáy đại dương. Trung Quốc và Nga cũng được cho là đang phát triển các khả năng mới về định vị bằng sóng âm dưới nước với các dự án Vạn Lý Trường Thành hoặc Harmony ở Bắc Cực. Le Figaro trích dẫn một vị thuyền trưởng theo đó, nếu những hệ thống này hoạt động thì sẽ làm phức tạp thêm chuyện các nước điều động tàu đến khu vực có liên quan. Khi không còn là bí mật thì tàu ngầm sẽ không còn là bất khả xâm phạm. Đó chính là lý do vì sao nắm được những gì đang ẩn náu trong lòng biển khơi là điều cấp thiết với các quốc gia.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Malaysia tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận. Anh lần đầu tiên không có ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua kể từ tháng 7 năm ngoái, nhưng giới y tế lo ngại một làn sóng dịch mới do số ca nhiễm mới tăng vọt. Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đạt thỏa thuận chính trị mở đường cho việc ra quyết định buộc các tập đoàn đa quốc gia phải công khai lợi nhuận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có kéo được Campuchia ra khỏi cái bóng Trung Quốc hay không? Mục theo dòng thời sự, đáy biển, một chiến trường mới.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử cấp vùng ở Pháp, kinh tế bắt đầu hồi phục sau đại dịch và lo ngại về các biến chủng virus corona mới là những chủ đề được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay.
Liên quan đến châu Á, Le Figaro trong bài tuyên truyền của Trung Quốc tấn công thế giới đã nhận định Bắc Kinh đầu tư ồ ạt để áp đặt cách nhìn của mình lên phương Tây đang nghi ngờ.
Chiến dịch Brussels hình thành trong tòa cao ốc của đài truyền hình nhà nước CCTV từ vài tháng qua, cơ quan này ra sức tuyển mộ các nhà báo giàu kinh nghiệm để lập một đầu cầu tuyên truyền mới ở ngay trái tim châu Âu, một cơ sở hoành tráng của Trainer Media Group, viết tắt là CMG, sẽ được mở ra mang tên Tiếng Nói Trung Quốc, bổ sung cho lực lượng báo chí chính thức hùng hậu của Hoa Lục đã có mặt tại các thủ đô Liên Hiệp Châu Âu. CMG đã tuyển dụng thêm 264 vị trí hồi cuối năm ngoái, trong đó có 82 người chuyên trách về tuyên truyền quốc tế. Các ứng viên phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất cụ thể để phục vụ cho vinh quang của đại cường vừa phục hưng, đó là những nhà báo thực chở nghề, giao tiếp tốt, có thể tạo quan hệ với mọi giới ở phương Tây để ca ngợi Trung Quốc. Thành lập năm 2018, CMG tập hợp nhiều phương tiện, trong đó có kênh truyền hình CGTN, vốn được mệnh danh là CNN Trung Quốc và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trực tiếp đặt dưới sự chỉ đạo của cơ quan tuyên truyền Đảng Cộng sản. Tập Cận Bình coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm khuynh loát dư luận thế giới, ra lệnh cho truyền thông nhà nước phải yêu mến, bảo vệ và đứng hẳn về phía đảng. Tuyên truyền của Trung Quốc ra nước ngoài tăng mạnh kể từ 2019 để đáp trả các cuộc biểu tình ở Hồng Kông nhằm uốn nắn những tranh luận theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.
Theo giáo sư David Chabot thuộc George Washington University, có đến 10 tỷ đô la mỗi năm được dành cho việc tuyên truyền quốc tế trên mọi mặt trận từ truyền thông, mạng xã hội cho đến quảng cáo.
Trong đỉnh cao đại dịch, báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa các hình ảnh giao hàng khẩu trang, vaccine. Tân Hoa Xã hiện có đến 230 văn phòng trên toàn thế giới, tăng 40% so với năm 2017, phát tin bằng 11 ngôn ngữ, nhưng không hề đưa những tin gây phiền hà như việc nữ đạo diễn Triệu Đình đoạt giải Oscar. Điều mỉa mai là Facebook hay Twitter bị cấm tại Hoa Lục lại là công cụ quan trọng để phổ biến những lời hay ý đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua tài khoản của báo chí nhà nước, các nhà ngoại giao hay những người ngoại quốc bạn bè của Trung Quốc. Để đối phó với cáo buộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh nhờ đến vài khuôn mặt phương Tây được nâng cấp thành nhà báo để bênh vực. Người Trung Quốc tin rằng một khuôn mặt da trắng dễ thuyết phục công chúng phương Tây hơn. Tuy vậy, theo Le Figaro, việc tăng cường quyền lực mềm là một quá trình lâu dài. Giữa tham vọng của Hoàng đế đỏ và thực tế có một khoảng cách rất lớn, trọng điệu dân tộc chủ nghĩa và Marxist-Leninist gây lo sợ về mối đe dọa Trung Quốc. Hình ảnh Bắc Kinh lại càng tồi tệ hơn trong đại dịch, theo một điều tra tại 14 quốc gia phát triển công bố vào tháng 10 năm ngoái. Anh Quốc vừa hủy giấy phép phát hình của CGTN vì kênh này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Một nhà báo chiếu tên thú nhận là các chương trình của họ không có nhiều khán thính giả. Kiểm duyệt đã tạo ra sơ cứng trong tranh luận và trong sáng tạo nội dung. Bắc Kinh mơ xuất khẩu các bộ phim nhiều tập, nhưng không thể sánh được với K-pop và phim tình cảm của láng giềng Hàn Quốc. Một nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh lo ngại Trung Quốc và phương Tây ngày càng tách biệt với Hoa Lục, đặc biệt là khi một cuộc chiến tranh lạnh mới diễn ra tại châu Á Thái Bình Dương, nơi mà vũ lực vượt qua quyền lực mềm.
Trong bài Bắc Kinh muốn chinh phục hành tinh từ phương Nam, Le Figaro cho rằng Trung Quốc bắt đầu gặt hái được một số kết quả chủ yếu nơi các chính quyền châu Phi.
Cái thứ đáng kinh bỉ đó là từ ngữ được Hoàn Cầu Thời báo dùng trong bài xã luận để nói đến Litva, cho nước này dám tố cáo diệt chủng ở Tân Cương và rút khỏi nhóm 17+1. Tờ báo viết, Litva không có tư cách gì để chỉ trích Trung Quốc và đó không phải là cách xử sự của một nước nhỏ. Những công kích loại này cùng với các chiến lan trên Twitter nằm trong chiến thuật của Bắc Kinh đối địch với phương Tây được cho là đang suy tàn. Một chuyên gia nhận định Bắc Kinh đối đầu với phương Tây và dụ dỗ phương Nam nhằm bao vây Mỹ và châu Âu về lâu về dài. Tuyên truyền quốc tế của Trung Quốc nhắm vào các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á. Dựa vào tư cách nước đang phát triển, Bắc Kinh đóng vai ông anh cả hào phóng với ngoại giao khẩu trang, ngoại giao vaccine. Từ quản lý COVID, nhân quyền đến hệ thống chính trị, truyền thông Trung Quốc đề ra một phản mô hình kỹ trị và toàn trị. Không ít nước châu Phi đã trở thành đồng minh của quan trọng của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc và tại các định chế quốc tế, chẳng hạn về đàn áp Hồng Kông. Năm ngoái, Bắc Kinh tập hợp được 53 nước ủng hộ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy, dân tộc chủ nghĩa của Tập Cận Bình và sự bành trướng trên Biển Đông cũng như Himalaya khiến quyền lực mềm không chinh phục nổi các láng giềng châu Á. Ở Philippines, người dân tẩy chay vaccine Sinovac vì các tàu Trung Quốc tập trung tại đá Ba Đầu và 75% dân Hàn Quốc có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn về phía Hoa Lộc trên khía cạnh tôn giáo, Lâm Mông cho biết, dù bị chính quyền Cộng sản ngăn cản, hôm 29 tháng 5, hàng ngàn người hành hương vẫn đổ về ngọn núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông để viếng Bích Hà Nguyên Quân, tức Thái Sơn Nương Nương, một trong những vị thần lão giáo.
Đạo này là một trong ba tôn giáo lớn của Trung Quốc, tồn tại được sau cách mạng văn hóa, nhưng số 250 đền thờ ở Thái Sơn nay chỉ còn phân nửa, bên trong đại miếu, ngôi đền nổi tiếng nhất, những bát nhang bị khóa lại, một tấm bảng ghi các hoạt động tôn giáo không được phép, cấm chân lễ vật và đốt nhang, tuy nhiên người hành hương vẫn khệ nệ mang theo bánh trái. Dù lão cháu không được nghiên cứu ở trường đại học, nhưng trong một xã hội thiếu vắng niềm tin, bên cạnh Thiên Chúa cháu, nay một số người trẻ quay lại với tôn giáo này.
Về mặt xã hội, Lâm Ông thấy rằng, tuy từ ngày 31 tháng 5 chính quyền cho phép sinh con thứ ba, nhưng người Trung Quốc tỏ ra lạnh nhạt vì chi phí giáo dục, nhà ở quá cao.
Một cuộc thăm dò do Tân Hoa Xã thực hiện trong cùng ngày cho thấy chỉ có 1.600 người quan tâm, nhưng đến 28.000 người nói rằng họ hoàn toàn thờ ơ với tin này. Kết quả thăm dò liền nhanh chóng bị rút khỏi mạng xã hội, trong khi quyết định do Bộ Chính trị được Tập Cận Bình chỉ đạo đưa ra rất là quan trọng. Hồi tháng Giêng 2014, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu đã phải nộp phạt khoảng 1 triệu euro vì có đến 3 con. Chính sách một con từ năm 1980, theo chính quyền đã tránh được 400 triệu đứa trẻ sinh ra, không thể nào đếm xuể số phụ nữ bị buộc phá thai hay số công chức bị sa thải vì có hai con. Đến cuối năm 2015, các gia đình được phép sinh hai con, nhưng số sinh vẫn ngày càng giảm. Không ít gia đình mà hai vợ chồng đều là con một, phải nuôi cả cha mẹ chồng lẫn cha mẹ vợ cùng với một đứa con, nếu sinh thêm họ không thể kham nổi. Theo một nghiên cứu công bố cuối năm ngoái, dân số Trung Quốc từ trên 1,4 tỷ người năm 2020 đến cuối thế kỷ sẽ còn có 700 triệu, giảm gần phân nửa. Bộ Chính trị hôm thứ Hai tuyên bố giữ cho được vị trí nước đông dân nhất thế giới là vấn đề nguyên tắc để duy trì ưu thế nguồn nhân lực.
Lâm Ông đặt vấn đề Trung Quốc và thách thức người nước ngoài. Kết quả cuộc điều tra dân số công bố hôm 10 tháng 5 đã khẳng định Trung Quốc là một quốc gia bị lão hóa. Tin tốt lành cho hành tinh chẳng phải là điều các nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Kinh mong muốn. Vào năm 2100, Trung Quốc sẽ bị không chỉ Ấn Độ mà cả Nigeria qua mặt.
Người dân không muốn sinh thêm con, một trong những giải pháp có thể là tạo điều kiện cho nhập cư. Cả Trung Quốc chỉ có 845.000 người ngoại quốc, không bằng phân nửa so với Paris và vùng phụ cận. Sẽ là logic nếu Bắc Kinh tìm cách thu hút các láng giềng, nhất là thanh niên có bằng cấp. Ấn Độ là kho nhân lực lớn. Vấn đề ở chỗ, Trung Quốc không phải là đất nước cởi mở đối với người nhập cư. Trong một Trung Quốc hết sức dân tộc chủ nghĩa, chủ đề này rất nhạy cảm. Và với đại dịch COVID, người Trung Quốc ngờ vực ngoại kiều, nhất là người Ấn. Còn lại giải pháp cuối cùng, đó là khuyến khích Hoa Kiều về nước, muốn trở thành đại cường số một thế giới, nhưng lại thu mình phía sau vạn lý trường thành. Đó là một nghịch lý chưa từng thấy theo kiểu Trung Hoa.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Văn Hóa. Thu Hằng giới thiệu họa sĩ Vink, người đầu tiên mang chuyện cổ tích Việt Nam vào chuyện tranh bỉ.
Tạp chí Văn Hóa.
Tôi ngừng vẽ truyện tranh cách đây 5 năm rồi. Giờ tôi chỉ vẽ tranh màu nước làm thú vui mà thôi. Sau quyết định gác cọ với tác phẩm cuối cùng Le Temps Perdu, thời gian đã mất năm 2014, thì đến tháng Giêng năm 2021, Vinh quyết định tăng lai thành phố Liège ở miền nam nước Bỉ, 173 bản vẽ gốc trích từ những tác phẩm truyện tranh theo suốt sự nghiệp của ông. Đây là cách họa sĩ gốc Việt cảm ơn thành phố, đất nước quê hương thứ hai, nơi ông gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ. Thông tin Vinh góp một phần tác phẩm vào quỹ bản vẽ gốc truyện tranh của Bảo tàng Mỹ thuật Liège được truyền thông Bỉ và giới trong ngành liên tục đưa tin trong suốt tháng Giêng năm 2021. Vinh là nghệ danh của họa sĩ Vinh Khoa, sinh ở Đà Nẵng năm 1950, đến Bỉ du học năm 1969. Lúc đó 19 tuổi, nhiều ông nói cứ như trẻ con 15 tuổi bây giờ vì thiếu kinh nghiệm sống do chiến tranh và vì được gia đình bao bọc. Ông ngơ ngác, lạc lõng giữa xứ lạ. Thế nhưng những khổ ải trong thời gian đầu đã giúp ông cũng như bất kỳ du học sinh nào trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Ông học ngành y theo nguyện vọng của cha mẹ rồi chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục vì thời cuộc. Và cuối cùng theo đuổi sự nghiệp hội họa bất chấp sự phản đối của gia đình như chia sẻ của họa sĩ với RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 4.
Tôi thích vẽ từ thời nhỏ, từ 11, 12 tuổi tôi còn những tập vẽ vào cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà ba của tôi nói là đó không phải là cái nghề, sau này không thể sống được với cái nghề đó. Rồi cái tôi qua đấy tôi gặp những đồng nghiệp người Âu Châu, hầu như ai cũng nói là cha mẹ nó nói cái vẽ nó không phải là cái nghề, phải làm cái nghề khác, vẽ phải chơi thêm thôi. Nhưng mà khi mà 75 là tôi học xong ở đại học, các bằng cấp là để về Việt Nam, tôi học ngành giáo dục, tôi là để đi dạy mấy trường sư phạm. Tôi là tôi có thể đi dạy sư phạm ở đây, tôi không có cái giấc mơ đó. Hay gì tôi không tâm đương để xin đi dạy, tôi học qua ngành vẽ là cái điều mà tôi vẫn mơ ước. Và lúc đó cũng không biết làm gì hơn nữa, và là muốn ở lại Bỉ. Và vì tôi không xin vào tị nạn chính trị, mình phải ghi tên vào trường hợp có giấy chứng nhận là mình học sinh viên thì cho phép ở lại.
Vinh gặp Claudine, nổi tiếng với bút danh Sin, ở trường mỹ thuật Liège, người sau này trở thành bạn đời, đồng nghiệp, đồng tác giả và là người hỗ trợ ông tích cực trong suốt sự nghiệp. Hợp tác với báo Tanh Tanh, báo dành cho thiếu nhi nổi tiếng ở Bỉ thời đó, cùng với tờ Spirou, là đòn bẩy để ông theo đuổi đam mê. Họa sĩ gốc Việt muốn đưa hiện thực Bỉ qua góc nhìn của một người nước ngoài, nhưng Jean-Luc Vernal, tổng biên tập báo Tanh Tanh, lại muốn ông họa nét Á Đông, thế mạnh của ông. Và Vinh bắt đầu kể những câu chuyện cổ tích Việt Nam trong bộ sưu tập Sau lũy tre, Derrière l'arc de bambou.
Lúc đó thì hầu như không có một họa sĩ nào gốc Á Châu, nên tôi được chú ý một phần lớn nhờ cái chuyện đó. Và tôi được tiếp đón khá nồng hậu trong cái thế giới truyện tranh lúc đó. Khi mà tôi viết xong hết 7-8 chuyện cổ tích Việt Nam, trong đó có một số chuyện tôi đặt ra, thì chủ báo ông muốn tôi vẽ những cái chuyện ngắn về Nhật. Tôi nói Nhật tôi không biết cái gì cả, để tôi vẽ chuyện Trung Hoa mình cần hơn. Như là hồi Việt Nam đọc truyện chưởng trong những thập niên 60-70 của Trung Hoa từ Hồng Kông đó. Phải nói là truyện chưởng của Hồng Kông là nó tràn ngập Việt Nam như là một phong trào rất là mạnh. Độc giả truyện chưởng của Hồng Kông là ngày nào họ cũng trực mua báo để mà đọc cái truyện chưởng đó. Trong những số tác giả của Hồng Kông lúc đó, một người nổi bật là ông Kim Dung. Cho nên khi mà tôi bắt đầu vẽ chuyện của Trung Hoa thì tôi bị ảnh hưởng rất nặng ở một tập tên là Tiếng Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Tôi phỏng theo cái không khí của cái lời chuyện đó, tôi viết cái chuyện Le Moine Fou.
Le Moine Fou, tạm dịch là Nhà Sư Điên, gồm 10 tập, theo Vinh từ năm 1984 đến năm 1999. Sau đó, Vinh tiếp tục đưa độc giả phương Tây chu du trên đất Trung Hoa trong Le Voyage de Hepau, những chuyến đi của Hepau 5 tập từ năm 2000 đến năm 2010. Điểm đặc biệt là nhân vật chính Hepau lại là một phụ nữ phương Tây, tóc vàng, mũi cao, bị coi là người man dợ trong xã hội Trung Hoa phong kiến thế kỷ thứ 12. Chính Sin, người vợ và là đồng nghiệp của ông, đã đưa ra ý tưởng độc đáo này để thu hút độc giả châu Âu. Đấy cũng là cách thể hiện sự giao thoa hai nền văn hóa mà họa sĩ gốc Việt được hưởng.
Đúng là trong cái lối vẽ của tôi cũng như trong các chuyện thì có tính chất ở trong rất nhiều, mà tuy là mình không tìm kiếm cách diễn tả của nó, nhưng mà tự nhiên nó ở trong người mình thì mình chỉ diễn đạt ra thôi. Nhưng mà phải nói là từ khi tôi học ở trường của Pháp ở Đà Nẵng, từ thuở bé, từ mẫu giáo, thì sách vở của Pháp và Bỉ nữa, sách vở mà học á, những tranh minh họa ảnh hưởng tôi rất nặng. Nên tôi có những yếu tố văn hóa của Âu Châu từ thuở bé rồi. Thì qua đây khi mà bắt đầu vẽ truyện tranh thì hai cái nguồn Âu Á tự nhiên nó vật lộ cùng một lúc ấy. Với là trong những cái chuyện đó, dù muốn dù không, tôi cũng diễn tả những vấn đề mình sống ngay trong hiện tại ở đây. Tuy là những câu chuyện tôi vẽ và viết xảy ra vào thế kỷ thứ 11 ở Tàu, nhưng mà trong đó tôi bộc lộ hoặc là kể những suy tư hoặc những điều mình sống ngay lúc này tại đây.
Có thể hiểu được tâm trạng này của Vinh trong tập truyện Le Monde Fou, Nhà Sư Điên qua những chủ đề như phải bỏ xứ, nỗi sợ hóa điên và nỗi sợ chiến tranh, theo nhận xét rất tinh tế của ông Alain de Lenoir, tùy viên khoa học cấp bảo tàng Liège. Ngoài hai tập truyện dài kỳ, Vinh còn sáng tác một số truyện khác về đúng thời kỳ của ông như Đom Đóm Thành Phố hay Hành Khách. Tác phẩm phác họa 1.000 năm lịch sử thành phố Liège của Vinh cũng được chú ý với cách thể hiện mới mẻ. Là họa sĩ cầu toàn, Vinh không chọn con đường đơn giản để sáng tác. Hai vợ chồng ông có thể mất cả ngày chỉ tìm tài liệu về một chi tiết nhỏ cho đúng với thời kỳ trong truyện. Nhân vật của ông luôn trong thế chuyển động, rất thực. Đấy chính là thành quả một năm học ngành y và nghiên cứu dài phẫu học. Vinh cũng là một trong những họa sĩ truyện tranh hiếm hoi sử dụng màu nước trực tiếp để diễn tả mọi thứ cùng lúc mà không mất đi dòng cảm hứng. Do đó, mỗi trang tranh của ông thường mất đến gần một tuần để được hoàn thiện.
Trước hết là mình vẽ nháp trên tờ giấy nháp đại khái bao nhiêu hình trên trang đó. Trong mỗi hình sẽ có cái gì, sẽ có những câu viết như thế nào. Bởi vì có kịch bản viết sẵn rồi, nhưng mà sau đó mình làm cái mise en page trên giấy nháp. Rồi sau đó bắt đầu vẽ bút chì từng hình vậy. Xong cái tôi mới đồ lại đường nét bằng bút mực. Bởi vì khi tô màu, màu nước mình phải có một cái loại mực nó không có lem. Với là cần một cái đường nét cho rõ ràng để thấy mà tô màu. Thì cái chuyện tô màu lúc đó thì chúng tôi làm hai đứa. Và phương cách vẽ truyện tranh như chúng tôi làm bây giờ không còn nữa. Tô màu trực tiếp thì lúc đó khi mà tôi bắt đầu vẽ thì rất hiếm. Các họa sĩ thường thường vẽ đen trắng xong cái đưa cho nhà xuất bản in một loại như là photocopy, rồi họa sĩ tô màu trên photocopy, rồi có một cái bản in màu đen ghép lại. Tôi thấy vẽ trực tiếp và tô màu trực tiếp dễ hơn là đi qua mấy giai đoạn. Phần sau với là cái cảm hứng mình lúc đó, mình nghĩ màu gì mình tô liền, không phải đợi 2-3 tuần sau mới tô. Khi mà tôi vẽ hoặc là tôi tô màu cũng như tôi viết chuyện, tất cả những yếu tố mà xảy ra trong hiện tại lúc đó nó đều ảnh hưởng mình. Ví dụ như tôi vừa uống cà phê hoặc là tôi ngồi bên cửa sổ có nắng là mình vẽ khác, rất là cảm hứng chứ không có sắp đặt 100% qua cái tự do để mà diễn xuất hay diễn đạt trong giây phút hiện tại tức thì.
Vinh vẽ tổng cộng khoảng 600 đến 700 bản. Ngoài một số bản đã bị mất thì niềm vui của ông là tặng tranh cho người thân quen. Ông bán một vài tác phẩm khi tổ chức triển lãm nhưng từ chối bán số lượng lớn cho các nhà sưu tầm dù ông nhận được rất nhiều lời đề nghị. Ý tưởng tặng tranh của Vinh đến từ hai người bạn dành tặng bộ sưu tập tranh của họ cho thành phố Liège. Họa sĩ gốc Việt quyết định tặng một số tác phẩm cho cả Liège, nơi ông gắn bó suốt 50 năm và cho cả Đà Nẵng, nơi ông sinh ra và lớn lên. Đầu tháng 2 năm 2021, ông liên lạc với Bảo tàng Đà Nẵng và đến cuối tháng 3 thì khoảng 60 tranh ông dành tặng thành phố đã về đến Bảo tàng Mỹ thuật. Còn đối với thành phố Liège, món quà của họa sĩ Vinh có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử của một họa sĩ truyện tranh, theo nhận xét với RFI tiếng Việt hôm 20 tháng 4 của ông Alain de Lenoir, tùy viên khoa học của các bảo tàng Liège.
Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il nous a donné des planches qui sont en fait des séries de chaque fois.
Điều đặc biệt là Vinh tặng cho thành phố những bản vẽ nằm trong cùng series, chứ không chỉ là một bức vẽ trong một tập truyện, nên chúng ta có thể thấy được sự phát triển từng bước trong sự nghiệp của ông, vừa về hành trình của nhân vật chính trong truyện, vừa về cách Vinh bắt đầu sự nghiệp và tiếp tục như thế nào, kể cả trong cách ông xử lý màu sắc. Khi ông tặng tranh cho thành phố Liège, dĩ nhiên là để tăng giá trị cho tác phẩm, nhưng cũng là để những tác phẩm đó được lưu lại trong bảo tàng mỹ thuật với những bản gốc khác trong kho tàng truyện tranh của Liège.
Le fond trésor de bande dessinée qui existe ici à Liège.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thu Hằng về họa sĩ Vinh, người đầu tiên mang cổ tích Việt Nam vào truyện tranh Bỉ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Cyber Attack, mặt trận toàn cầu liên kết các nền kinh tế phương Tây. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia về an ninh mạng Guy Philippe Gonsen, trường École de guerre économique de Paris, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Các vụ tin tặc càng lúc càng dồn dập, Âu Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ trước các toán tin tặc thường xuyên xuất phát từ những nước như là Iran, Nga, Trung Quốc và nhất là Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng đã rúng động vì vụ tấn công nhắm vào tập đoàn dầu khí Colonial Pipeline của Mỹ. Cyber Attack là một hoạt động mới cho phép các nhóm tội phạm nhanh chóng và dễ dàng thu về cả ngàn tỷ đô la. Tình báo của Hàn Quốc gần đây đã xem các đội đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên là một loại vũ khí lợi hại trong tay Bình Nhưỡng. Trong một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nhà nghiên cứu Oh In-suk được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã nêu bật phương Tây cứ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Thế nhưng, tên lửa và bom nguyên tử Bắc Triều Tiên là mối đe dọa quân sự về lâu về dài. Còn ngay trước mắt thì vũ khí mà Bình Nhưỡng có được là đội ngũ những hacker, đó là những chuyên gia hoàn toàn có thể tiến hành những vụ cướp ảo trên mạng. Từ 2014, Bắc Triều Tiên đã phát triển khả năng phá hoại đó sau vụ tấn công nhắm vào hãng phim Sony của Mỹ. Để trả thù, hãng này đã cho phát hành một bộ phim chế nhạo lãnh tụ Kim Jong-un. Từ đó tới nay, Bình Nhưỡng liên tục bị tình nghi là thủ phạm những vụ cyber attack như là vụ cướp đến 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi 2016. Trong một báo cáo gần đây, Hoa Kỳ thẩm định Bình Nhưỡng có khả năng gây xáo trộn nhất thời và ở một mức độ giới hạn nhắm vào một số những mạng và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ. Washington nhấn mạnh mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber đang lớn dần, đặc biệt là liên quan đến những lĩnh vực tình báo, đến những vụ đánh cắp thông tin, đánh cắp dữ liệu hay là khả năng khủng bố. Đội ngũ lính tinh nhuệ Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực cyber hiện tại bao gồm 6.000 nhân viên hoạt động cả ở trong nước lẫn hải ngoại, đặc biệt là đồn trú tại Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia hay Nga. Đầu tháng 5 vừa qua, giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng vọt sau vụ tập đoàn Colonial Pipeline bị tấn công. 3 tuần lễ sau, hệ thống phân phối của nhà cung cấp dầu khí này vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Ban giám đốc chưa hoàn toàn làm chủ lại được tình hình, mặc dù là đã phải nộp 4,4 triệu đô la để chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Đích thân Tổng thống Joe Biden thì theo dõi tình hình, nhiều cơ quan của chính quyền liên bang cũng như là Bộ Năng lượng Mỹ phải can thiệp và phối hợp hành động. Quốc hội Hoa Kỳ thì đã lập tức yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong ngành năng lượng quốc gia trước mối đe dọa các vụ tấn công tin học. Colonial Pipeline quản lý một đường ống dẫn gần 9.000 cây số đưa xăng dầu từ vịnh Mexico đến các vùng ở miền Trung, miền Trung Đông và lên mãi tận khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, xuyên qua tổng cộng là 17 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, nơi có gần 40% dân cư sinh sống. Điều đáng lo ngại hơn cả, đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng cung cấp năng lượng của Mỹ trong tầm ngắm của các toán tin tặc. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về an ninh mạng Guy Philippe Goldstein, trường École de Guerre Économique tại Paris, nhấn mạnh các vụ tấn công tin học đã trở nên dồn dập hơn từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Alors aujourd'hui, le phénomène de manière générale est très large. Il a s'est beaucoup amplifié avec la crise Covid parce que les gens ont fait du télétravail et malheureusement.
Nhìn chung hiện tượng tấn công tin học có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là vì đại dịch Covid-19 nên một phần lớn người lao động phải làm việc từ xa. Tại các nước phương Tây, theo các thẩm định sơ khởi, số vụ tấn công mạng trong năm qua đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 4 lần so với hồi năm 2019. Thiệt hại về kinh tế do các vụ tin tặc này trong năm 2019 dao động trên dưới 1.000 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền với 50% thu nhập tính phạm pháp, chứ chưa nói đến những hành vi mà tính chất chính trị trong đó.
Riêng trong vụ tấn công nhắm vào nhà cung cấp xăng dầu của Mỹ Colonial Pipeline, giới điều tra liên bang Hoa Kỳ lập tức quy trách nhiệm cho nhóm tin tặc mang tên Dark Side. Guy Philippe Goldstein giải thích thêm về gốc tích và thể thức hoạt động của nhóm này.
Dark Side, qui est un groupe qui a émergé en août 2020.
Dark Side là một nhóm tin tặc mới nổi lên từ khoảng tháng 8 năm ngoái. Đây vừa là một nhóm chuyên phát triển phần mềm để tấn công, đánh cắp các dữ liệu của các mục tiêu nhắm tới và sau đó đòi tiền chuộc để trả lại cho chủ nhân những dữ liệu này. theo ước tính, hoạt động nói trên đã giúp Darkside thu về khoảng 15 triệu đô la trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, có rất nhiều đơn vị khác khai thác phần mềm của Darkside để tống tiền các doanh nghiệp. Chính lĩnh vực này mới là con gà đẻ trứng vàng, thu về 75 triệu đô la từ mùa hè 2020 tới nay.
Ngay cả một ông khổng lồ trong ngành tin học của Mỹ là Microsoft thì cũng đã một lần nữa phải báo động các toán tin tặc từng gây nên vụ tấn công thông qua phần mềm SolarWinds làm tác động đến hàng trăm công ty Mỹ dường như đã mở lại một đợt tấn công mới ở cấp toàn cầu. Theo điều tra của Microsoft thì thủ phạm các vụ nói trên xuất phát từ một nhóm của Nga mà nhóm này hồi năm ngoái đã nhắm tới 18.000 công ty lớn nhỏ, cũng như là 9 cơ quan chính phủ liên bang. Không chỉ có Colonial Pipeline của Mỹ là nạn nhân của các vụ tấn công tin học và phải nộp tiền chuộc cho các nhóm tội phạm, cũng tháng 5 vừa qua, tập đoàn dược phẩm của Thụy Sĩ Siegfried cho biết nhiều cơ sở trên thế giới đã bị tê liệt, trong đó có cả các nhà máy ở Trung Quốc, ở Mỹ hay Chile. Hệ quả kèm theo là công ty này đã không thể trả lương đúng hạn cho khoảng 150 nhân viên tại nhà máy ở Evionas, miền Nam Thụy Sĩ, và chuỗi sản xuất đã không thể hoạt động trở lại bình thường cho tới khi nào mà toàn bộ hệ thống tin học được phục hồi. Vương quốc Bỉ đầu tháng trước cũng báo động nhiều cuộc họp của các nghị viên đã bị gián đoạn, thế rồi hệ thống lấy hẹn chích ngừa COVID-19 đã phần nào bị tê liệt trong vài giờ bởi gần 200 cơ quan của nhà nước là nạn nhân của một vụ tấn công mạng xảy ra hôm 4 tháng 5. Vậy thì đâu là vị trí của nước Pháp trong lĩnh vực an ninh cyber? Các doanh nghiệp của Pháp đã có những bước chuẩn bị nào để đối phó và có đủ phương tiện để đương đầu với các vụ tấn công tới tấp như vậy hay không? Guy Philippe Goldstein trả lời.
Khổ nỗi là các doanh nghiệp Pháp không phải là một ngoại lệ. Lĩnh vực thương mại bị tấn công nhiều hơn cả, đặc biệt là trong thời gian đại dịch vừa qua. Theo cơ quan quốc gia đặc trách về an ninh tin học, do tình hình dịch COVID-19, các vụ tấn công mạng ở Pháp đã tăng lên gấp đôi. Để tăng cường an ninh mạng có hai điều cơ bản. Thứ nhất là các doanh nghiệp phải xác định rõ, chẳng hạn như đâu là những khâu dễ bị thâm nhập, hay trong trường hợp bị tấn công thì thiệt hại ước tính lên tới khoảng bao nhiêu. Điều cơ bản thứ hai là nâng cấp các hệ thống bảo mật từ các máy tính cá nhân của mỗi nhân viên cho đến hệ thống giao dịch, thanh toán với khách hàng, với các nhà cung cấp. Thật ra thì tương tự như nhiều nước phương Tây khác, từ 5-6 năm nay Pháp đã phải đối mặt với các vụ tin tặc tống tiền. Có điều các vụ đàm ăn phi pháp này càng lúc càng dồn dập hơn. Tại Pháp, trong bối cảnh đại dịch hiện tại, hệ thống bệnh viện phải đối mặt với nhiều sự cố hơn cả. Bên cạnh đó là ngành công nghiệp và kể cả doanh nghiệp bảo đảm những dịch vụ cần thiết nhất. Thông thường, các nhóm tội phạm nhắm vào những hãng tương đối lớn và có phương tiện tài chính để nộp tiền chuộc lại những dữ liệu bị đánh cắp. Các toán tin tặc nhắm vào những cơ sở nào có thể bị thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp hệ thống sản xuất hay phân phối bị tê liệt. Có như vậy, nạn nhân mới mau mắn nộp tiền cho các nhóm tin tặc. Cũng nói thêm là các nhóm tấn công giờ đây thường chủ trương đánh cắp dữ liệu để bắt nạn nhân nộp tiền chuộc lại những dữ liệu đó, thay vì phải đi bán dữ liệu cho các hãng khác. Như vậy, những tổ chức tội phạm thu được tiền về nhanh hơn. Trung bình thì có khoảng 20% nạn nhân nộp tiền chuộc lại các dữ liệu, còn với tổ chức Darkside thì tỷ lệ này lên tới 45%.
Sau cùng, Guy Philippe Goldstein, cố vấn cho cơ quan kiểm toán PwC, kiêm giảng viên của trường École de Guerre Economique tại Paris cũng lưu ý, trong bối cảnh mà các hoạt động của ngành công nghiệp, của các nhà máy điện lực, của các viện bào chế thuốc, các hoạt động từ y tế đến giáo dục, tài chính v.v. đều lệ thuộc nhiều vào hệ thống tin học, thì rủi ro bị tấn công đương nhiên là sẽ phải cao hơn. Một nền kinh tế vững mạnh phải làm chủ được cả mảng an toàn trong lĩnh vực cyber, và đây thực sự là một cuộc chiến đang mở màn.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loan. Malaysia tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận. Anh Quốc lần đầu tiên không có ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ kể từ tháng 7 năm ngoái, nhưng giới y tế lo ngại một làn sóng dịch mới do số ca nhiễm tăng vọt. Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đạt thỏa thuận chính trị, mở đường cho việc ra quyết định buộc các tập đoàn đa quốc gia phải công khai lợi nhuận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có kéo được Campuchia ra khỏi cái bóng Trung Quốc hay không? Mục theo dòng thời sự, đáy biển, một chiến trường mới. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Biển Đông và Biển Hoa Đông, những nguy cơ chiến tranh nào giữa Bắc Kinh và Washington. Minh Anh giới thiệu bài phân tích của nhà báo Joris Zinbergman, bản tiếng Pháp đài RFI. Mời quý vị theo dõi. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.